hình như là ngài Triệu Châu, mới nói như thế này: nói bạch hòa thượng, con đời này con mang cái thân người nữ ô uế phiền trược quá đi, hòa thượng dạy cho con tu như thế nào, nguyện như thế nào để kiếp sau con làm một cái người đàn ông con trai trượng phu, để khỏi bị những cái ô uế của thân phận người nữ. Cái thì hòa thượng Triệu Châu mới nói: à muốn vậy thì ta dạy cho bà nguyện nghe. Thì bà cũng xích xo và nghe lời hòa thượng hướng dẫn. Hòa thượng mới nói: này, từ nay về sau bà nguyện như thế này, ngày bà phải phát nguyện là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thân tướng trang nghiêm của một đấng đại trượng phu, còn thân già này sinh mãi mãi dưới nơi địa ngục. Quý vị thấy không, hướng dẫn câu trả lời chất quốc. Người ta muốn nghĩa là phát nguyện làm sao để kiếp sau được thân trượng phu, mà tại sao là ngài hòa thượng lại dạy là mãi mãi sinh ở địa ngục mà cầu cho mọi người được như vậy? Là bởi vì á, khi mình phát khởi cái tâm thiện lành đối với người khác á, thì cái gì nó sanh? Thì cái quả lành nó sanh. Bởi vì cái tâm của mình phát cái nhân lành, mặc dù mình nguyện là mình nguyện chịu tất cả mọi khổ đau của người, nhưng mà trong cái nguyện chịu khổ đau đó là mình tạo cái nhân gì? Nhân gì? Nhân thiện, nhân lành. Mà tạo nhân thiện, nhân lành thì tất phải có quả lành. Cho nên dù nguyện ở địa ngục nhưng không bao giờ ở địa ngục. Mà nếu có ở địa ngục chẳng qua là do nguyện. Mà hễ mà làm nguyện rồi thì có khổ không? Không có khổ. Không có khổ. Thí dụ như bây giờ đó, con của mình á, nó ngủ cho tới trưa trời, trưa trật nó mới thức. Tuyết xuống nó không đi xúc tuyết, mình phải sách sẵn ra mình xúc. Thỉnh thoảng cũng bực, nhưng mà trong 10 lần mình xúc á thì chắc bực chừng lần thôi, còn 9 lần kia mình nguyện thôi kệ tội nghiệp nó đi làm tuần 5-6 ngày rồi, mình đi xúc giùm cho nó một chút đi. Toàn là nguyện không à. Con mà nó ăn dư á, mình nguyện mình ăn cái ngon lành á, chứ còn con người khác ăn sức mấy mình ăn. Tại vì của mình nó nguyện như vậy. Ý Pháp Hòa muốn nói là khi mình nguyện mình không có khổ. Giống như là mình ký cái giấy trong nhà thương á, mai mốt mà tôi có chết hay bất cứ một cái vấn đề gì xảy ra với tôi, mà trong cơ thể tôi cái gì mà còn xài được để mà giúp cho người thì cứ việc mà xài. Rồi có người đặt câu hỏi vậy chứ, nếu như vậy thì người ta đụng vô thân thể mình rồi đau khổ như vậy rồi mình có giảng sinh không? Vẫn giảng sinh như thường. Bởi vì sao? Bởi vì đó là do mình nguyện làm. Chứ cái gì mà nguyện làm thì đâu có khổ. Còn bị làm là khổ lắm à. Thích đi chùa mà vô đây ngồi nó mới thoải mái, chứ còn bị đi chùa vô đây ngồi trên nệm vậy chứ như ngồi trên trong gai vậy đó. Thích nghe pháp thì nghe nó mới lọt, chứ còn không thích nghe đó, bây giờ nói hay cỡ nào đi nữa thì cũng ngồi đó mà gì, không nghe mà không nghe. Không nghe tiếng nói mà cũng không nghe tiếng pháp luôn, tôi ngồi đó tôi nhắm mắt tôi ngủ. Rồi cái gì mình thích thì nó khác hơn mình bị. Lão Tử có dạy một câu: những ai muốn đứng trước thiên hạ thì cứ đặt mình sau thiên hạ. Lão Tử dạy mình như vậy. Ai muốn đứng trước thiên hạ thì cứ việc đứng sau thiên hạ. Giống như mình thường hay nói, muốn người ta kính mình thì trước nhất mình phải làm gì? Mình kính người thì tự nhiên người ta kính mình. Người ta không chào mình phải không? Không sao hết, mình chào người ta. Có chết tay người ta nào đâu. Người ta không mô Phật mình phải không? Mình cứ việc mô Phật. Gặp cái mô Phật 10 lần thế nào rồi người ta cũng tự cảm thấy khó chịu, người ta cũng Phật mô mình lần. Cái đó là cái chuyện quan trọng nhất mình phải làm đó. Mà được như vậy đó, tức là mình đang tập cái hạnh bất thối Bồ Tát. Không thối lui, người ta không chào mình mà mình vẫn giữ một mực chào người khác. Bất thối đó. Mà về cõi bất thối đó, sống với các vị Bồ Tát đó mới dễ. Vậy thì bây giờ tóm lại, hôm nay Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện rất là đơn giản. Ba câu hỏi của ông vua. Câu hỏi thứ nhất là gì, ai nhớ không? Một là gì? Thời gian nào quan trọng nhất? Thứ hai là gì? Người nào quan trọng nhất? Thứ ba là gì? Việc gì quan trọng nhất? Giờ trả lời dùm cái đi. Thời gian nào quan trọng nhất? Hiện tại quan trọng nhất. Người thân của mình đang sống sờ sờ trước mặt mình đây quan trọng nhất. Vụ việc làm là quan trọng nhất. Chứ đừng có không phải cái chuyện lên internet ngồi nói chuyện với cái người internet nói một cách mê man. Cái người mà cái đối phương mà qua cái màn ảnh đó, quý vị cũng chẳng biết cái đối phương đó là ai đâu. Cho nên coi chừng nha, gọi là vọng tưởng đó. Mà trong kinh Bát Nhã gọi là điên đảo mộng tưởng. Mà trừ khi nào mình viễn ly được điên đảo mộng tưởng thì chừng đó mình mới có được cái gì? Cứu cánh niết bàn. Sống với cái người này mà không nhận được cái sự có mặt của người này thì rất uổng. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện của người Tây phương. Có một hôm hai vợ chồng già ở San Francisco, thì anh có một người con trai đi lính, thì một hôm anh mới gọi về cho cha mẹ, mới nói rằng: ba mẹ, con sắp sửa về nhà đoàn tụ với gia đình, nhưng mà con xin họ, con muốn hỏi cha mẹ làm ơn cho con một việc, là con có một người bạn, bây giờ cái người bạn đó đi lính giống con mà xui rủi cho anh bị cục hết một cái tay một cái chân rồi, cho nên bây giờ con muốn xin cha mẹ làm ơn bảo bọc cho anh, đem anh về nuôi luôn giùm, tội nghiệp. Thì cha mẹ mới nói rằng: con ơi, tưởng đâu là cái người đó còn lành lặn thì đem về nhà để còn nghĩa là nhờ giả gì được, chứ còn con mang chi cái cục nợ, cục tay cục chân nó về rồi, chứ nó làm nó phiền tối trong gia đình mình, rồi phải mất công phải nghĩa là chăm sóc, rồi phải mất công phải này nọ, phải tốn tiền tốn bạc thuốc men này kia với họ nữa, thành thử là nuôi một người xài được mới nuôi, chứ còn nuôi người mà không xài được thì con nuôi làm gì. Thì cái câu chuyện đó kết thúc ở đó và hai bên gác phone. Thì ba ngày sau ở gia đình mới nhận được là con của họ đã tử trận, và xin mời họ lên để mà nhận xác con. Thì khi mà trong cái cuốn phone nói như vậy, thì khi hai vợ chồng này đi lên chỗ cái chỗ nhà xác để nhận con đó, thì lúc mà dở mặt ra, dở xác ra coi đó, thì lúc đó mới biết rằng đứa con của mình nó bị cụt một tay một chân. Và nó không có phải nó tử trận, mà nó nhảy lầu nó tự vẫn. Bởi vì nó đã đi lính và nó bị cụt một tay một chân, mà nó muốn thử lòng cha mẹ coi có tiếp nhận nó là một đứa con bây giờ không còn lành lặn không, thì bị cha mẹ nói nó một câu như vậy. Cho nên nó mới thấy bây giờ nó có trở về thì bây giờ nó cũng hiểu được tâm ý của cha mẹ rồi. Nó là cái của nợ. Cho nên qua câu chuyện đó, người ta muốn nhắc mình như thế này. Ở đời á, không có ai mà muốn mình không hoàn hảo. Ai cũng muốn mình hoàn hảo hết á. Nhưng mà có đôi khi người kia chưa hoàn hảo, hoặc giả đang khỏe mạnh thì đùng một cái người kia bệnh hoạn. Thì bây giờ vợ chồng hay là cha mẹ, là con em, nói chung là người thân với nhau, một khi cái người đó có hữu sự, cái người đó có tai biến, thì chúng ta cũng phải mở lòng mà tiếp nhận, mà phải rất khéo và xử sự, rất khéo chăm sóc. Bởi vì cái người mà họ có bệnh tật thì họ hay sao? Hay mặc cảm, hay mũi lòng. Và chúng ta là những người khỏe mạnh, những người thương của họ, những người chăm sóc họ, mình phải cần cẩn thận cái chuyện đó. Cái câu chuyện rất là ngắn gọn nhưng mà rất là buồn. Câu chuyện rất buồn. Và cái câu chuyện đó nó cũng rất là thiết thực cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu như trường hợp mà mình không có tiếp nhận được cái gì mà trong xảy ra trong hiện tại thì mình sẽ càng khổ thôi. Bởi vì mình cứ bắt cái người kia phải là cái người của quá khứ. Nhưng mà mình đâu có biết rằng á, cái hoàn cảnh
cái môi trường nó có thể nó thay đổi ngay cả con người mình nữa, chứ đừng nói cái người khác. Ngày xưa mà mẹ của